Kính thưa quý thầy cô và thân chào các bạn sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và đối với tôi đây là một ngày rất là đặc biệt. Mặc dầu là tôi cũng đã từng có nhiều buổi chia sẻ với các bạn sinh viên của các trường đại học, nhưng mà chưa có lần nào mà mình ngồi với hơn 3.000 sinh viên như thế này, một năng lượng rất là hùng hậu. Nếu mà các bạn vẫn giữ cái phong độ này từ đầu tới cuối thì tôi sẽ nói rất hay, và hy vọng là sẽ truyền được nhiều năng lượng cho các bạn, hay là có thể chia sẻ được những cái điều sâu sắc nhất trong tâm hồn của mình đến các bạn. Thì đề tài tôi chọn ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn đó là: hãy là một đóa hoa ngay từ bây giờ. Có một bài hát của một nhạc sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý mà tôi rất là thích, có tựa đề là Nghèo. Như các bạn có biết bài hát này không? Thế hệ tôi phút chốc vui, phút chốc buồn, cười một mình, khóc cũng một mình. Thừa nhiệt tình, thiếu niềm tin, giàu hy vọng nhưng nghèo hoài bão, mơ ngày dài, bỏ đêm sâu, hát lời ca, miệng tù túng. Thế hệ của tác giả Lê Cát Trọng Lý là thế hệ của 8X, chắc là của các bạn là 9X hay là lớn nhỏ hơn 9X. Nhưng mà cùng một dòng tâm trạng, cùng một thời với tác giả, đó là một thế hệ mà các bạn có những diễn biến tâm lý rất là lạ, khác so với thế hệ 7X như chúng tôi, hoặc là lớn hơn. Ở trong đó, các bạn phút chốc vui, phút chốc buồn, tức là nó rất là bất chợt, up rồi down, liên tục. Tức là có những cái niềm vui nó đến rất là nhanh, rất là chóng vánh, rất là tạm bợ, rất là nhất thời, mà mình chỉ tìm kiếm những cái cảm giác đó thôi, không có gì là bền vững hết. Nhưng mà điều đáng nói là phút chốc vui, phút chốc buồn mà cười một mình. Tại sao lại cười một mình? Là tại vì mình cười với cái điện thoại, mình cười với cái laptop, mình cười ở trong phòng một mình, mình cười với những trang mạng, với Facebook, với YouTube, với những tin nhắn, chứ mình không có cười với anh, với chị, với cha, với mẹ, với em, với những người bạn. Thế hệ của chúng tôi đó không có được như thế hệ của các em, là có những cái món đồ chơi kỳ lạ và hấp dẫn, đó là những cái cell phone, những cái chiếc điện thoại di động, hay là những cái laptop, hay là có mạng lưới internet. Cho nên chúng tôi chỉ chơi những người bạn ngồi chơi với nhau, tâm tình chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên cái niềm vui của chúng tôi là niềm vui chung, chia sẻ với nhau, tại vì rất là tin tưởng nhau. Tin tưởng nhau vì có thời gian ngồi với nhau, mở lòng ra, tâm tình. Còn thế hệ các em may mắn hơn chúng tôi là có rất nhiều tiện nghi, công nghệ thông tin, high technology. Cho nên các em đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng, ra khỏi gia đình, ra khỏi đám đông. Các em cho mình một cơ hội, đúng hơn là một cái quyền, để ở trong phòng, ở mãi trong cái chiếc máy vi tính, và bây giờ là ở trong chiếc điện thoại bé xíu. Cho nên tất cả niềm vui của các em á, nó đơn độc, nó lẻ loi, nó chỉ có một mình thôi. Và khi nỗi buồn ập tới, những nỗi cô đơn, những thất bại, những mất mát, những tổn thương, các em không thể chia sẻ với người khác được, tại vì các em đâu có tin tưởng ai đâu. Tại vì trước đó các em đâu có buồn quan tâm, buồn kết nối, buồn mở lòng với tất cả các đối tượng xung quanh đâu. Cho nên các em ôm lấy những cái nỗi khổ niềm đau đó trong lòng có một mình. Và khi mà các em không thể vượt qua được những nỗi khổ niềm đau đó, thì những nỗi khổ niềm đau đó sẽ nhấn chìm các em và biến các em trở thành nạn nhân của những hội chứng tâm lý của thời đại, như là trầm cảm, như là tâm thần, hay là rối loạn lo âu. Rồi thế hệ tôi phút chốc vui, phút chốc buồn, cười một mình mà khóc cũng một mình, thừa nhiệt tình, nhiệt tình rất là hăng hái, rất là nhiều năng lượng để bắt đầu cho một cái gì hấp dẫn, mang lại quyền lợi cho mình, cái cảm xúc hấp dẫn cho mình. Nhưng mà thừa nhiệt tình nhưng mà thiếu niềm tin. Niềm tin vào cái gì? Niềm tin vào những người bạn, niềm tin vào đội nhóm, niềm tin vào sức mạnh của tập thể, của cộng đồng. Thiếu niềm tin vào gia đình, vào con người, và đặc biệt thiếu niềm tin trầm trọng vào bản thân của mình. Các em có thể nói rằng các em rất tự tin, nhưng mà có thể niềm tin của các em á, nó đang dựa trên niềm tin của người khác. Tức là khi có người nào đó công nhận các em, khen ngợi các em, quý trọng các em, đánh giá cao các em có niềm tin. Còn khi người đó quay lại phủ nhận, chê bai, trù dập, hay là khi các em thất bại, là ngay lập tức các em mất niềm tin vào chính mình. Và càng rơi vào hưởng thụ, càng mời lên những cái phàm tình trong con người ra, thì chúng ta càng đánh mất niềm tin vào chính mình, càng không thấy được những giá trị tốt đẹp của chính mình, thì càng đánh mất niềm tin vào chính mình. Thừa nhiệt tình, thiếu niềm tin, giàu hy vọng, mơ mộng lắm, mong muốn nhiều lắm, mà những cái mong muốn, những cái hy vọng đó chỉ để phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Muốn trở thành cái này, nhân vật này, muốn đạt được cái kia, nhưng mà hoài bão thì rất nghèo. Thiếu hoài bão, thiếu lý tưởng. Tại vì hoài bão nó khác với mong muốn. Ở chỗ là hoài bão là hướng tới quyền lợi chung, trở thành một nhân vật gì đó, nhưng mà mang lại quyền lợi chung cho cộng đồng, cho xã hội. Thì cái đó chúng ta đang rất nghèo. Và mơ ngày dài, ban ngày thì mơ mộng, không có sống thực tế. Bỏ đêm sâu, ban đêm đáng lẽ là ngồi tĩnh lặng nhìn lại mình, thì lại lang thang trên các trang mạng, vào các tụ điểm, rồi chơi bời. Bỏ những cái khoảnh khắc quan trọng của một tuổi trẻ để được học hỏi, để được trưởng thành, để tìm được một lối đi cho chính mình. Anh chị tôi cũng vậy, nghèo tiếng cười, nghèo câu ca, tiếng cười cũng nghèo nữa. Những giây phút thảnh thơi ca hát cũng nghèo nữa. Nghèo chút nắng qua cơn mê dại. Chút nắng là một niềm tin, một ánh sáng, một con đường, một lối thoát, vượt qua những biến cố, những khó khăn cũng nghèo luôn. Có thể anh chị tôi, cha mẹ tôi giàu về vật chất, có quyền lực, có địa vị, nhưng họ nghèo những cái phương pháp sống làm sao có bình an, có hạnh phúc, và đặc biệt là vượt qua những cơn mê dại. Và bây giờ tôi mời các em nghe bài hát nghèo này trước khi chúng ta chia sẻ tiếp đề tài này.
Thế hệ tôi phút chốc vui, phút chốc buồn, cười một mình, khóc cũng một mình. Lời ca miền tù túng, anh chị tôi nghèo tiếng cười, nghèo câu ca, nghèo chút nắng qua cơn mê dại, nghèo giấc ngủ, nghèo cá bình minh, giàu nỗi buồn đêm ngày chinh chiến, nghèo chứ tiền ra, ôi nghèo tất cả chứ tiền ra. À, chốc buồn, cười một mình, khóc cũng một mình. Thưa nhiệt tình, thiếu niềm tin, giàu hy vọng nhưng nghèo hoài bão. Mưa ngày dài, bỏ đêm sâu, hát lời ca miền tù tù. Anh chị tôi nghèo tiền cười, nghèo câu cá, nghèo chút nắng qua cơn mê dại. Nghèo giấc ngủ, nghèo cá bình minh, giàu nỗi buồn đến ngày chinh chiến. Nghèo tất cả, trừ tiền ra, ôi nghèo tất cả, trừ tiền ra. Làm ra người mây biết yêu, này trái tim mang nhiều nghi vấn mà tìm nhau từ trong giấc mơ. Anh tôi nghèo, chị tôi nghèo, tôi nghèo, nghèo một lòng tin. Hồi sinh từ trong tối tăm, còn trái tim man đầy khát cháy, lòng hồn nhiên làm nên giấc mơ. Anh tôi nghèo, chị tôi nghèo, tôi nghèo.
Trái tim đang dần hóa đá, đang thành những cỗ mái. Chắc là các bạn sẽ không muốn điều đó. Và trong một cái biến cố nào đó, và thường là khi thất bại, khi xảy ra một biến cố, hoặc là khi mình bệnh, thì chúng ta mới bắt đầu ngồi nhìn sâu vào trong đời sống của mình, nhìn những chặng đường mà mình đã đi qua, để xem mình đang đứng cái vị trí nào trên con đường hạnh phúc. Để rồi mình biết là mình đang đi đúng cái quỹ đạo của mình, hay đã lệch ra từ hồi nào mà mình không biết. Năm nay các bạn bao nhiêu tuổi rồi? Đa phần đây là sinh viên năm thứ nhất phải không? Thì ít nhất các bạn cũng từ 18, 19 trở lên, bước vào tuổi đôi mươi. Một cái tuổi mà tôi cho là rất là đẹp. Tôi làm công tác tâm lý trị liệu gần 15 năm rồi. Tôi biết cái tuổi đôi mươi là cái tuổi dễ thay đổi bản thân mình nhất. Từ 15 cho tới 25 là cái tuổi rất dễ dàng thay đổi những cố tật, vượt qua những yếu kém, những giới hạn của bản thân. Còn từ 25 cho tới 30-35 là khó lắm. Mà từ 35 trở đi là vô cùng khó để thay đổi một cái năng lượng, một thói quen tiêu cực ở bên trong. Tôi hỏi các em có thấy xung quanh chúng ta có rất nhiều người thành đạt, thành công mà không có hạnh phúc không? Tại vì sao? Tại vì họ có những điều kiện của hạnh phúc, nhưng họ không có khả năng cảm nhận, cảm thụ những thứ ấy là hạnh phúc. Tôi cho rằng đây là một trong những hội chứng tâm lý lớn nhất của thời đại. Các nhà xã hội học Tây Phương cho rằng có những hội chứng tâm lý rầm rộ của thời đại, như là rối loạn lo âu, khủng hoảng tinh thần, hay là hoang tưởng, và đặc biệt là trầm cảm. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng năm 2020 đó, bệnh trầm cảm sẽ là bệnh nguy hiểm đứng hàng thứ hai khắp toàn cầu, sau tim mạch thôi. Nó là một sát thủ vô hình, không chừa bất cứ một đối tượng nào. Nhưng mà những người làm công tác tâm lý như chúng tôi thấy rằng, ngoài những con người trầm cảm đó ra đó, những người được cho là không có những hội chứng tâm lý thì họ vẫn mang một hội chứng tâm lý khác. Đó là những người không biết thưởng thức cuộc sống. Nói đúng hơn là những người không biết trân quý, tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Bạn đang đứng trên con đường hạnh phúc mà bạn có biết hay không? Don't you know that you are on the road of happiness? Bạn đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Mặc dù bây giờ các bạn mới vào trường đại học thôi, giấc mơ của các bạn là gì? Có thể ra trường kiếm được những công việc như ý, làm những cái nghề mà mình mong muốn, đi theo những đam mê cháy bỏng của mình. Có thể là các bạn muốn trở thành một người thành công, trở thành một nhân vật, một nhân vật đặc biệt nào đó. Nhưng không có nghĩa rằng các bạn đang không có những điều kiện của hạnh phúc. Và như tôi đã nói rằng, ngay cả khi có những người họ đạt được những điều đó rồi, có rất nhiều, nhưng họ vẫn không có hạnh phúc. Tại vì cái thứ mà để cảm nhận nên hạnh phúc á, các bạn có biết là cái gì không? Là trái tim, là tâm hồn của chúng ta. Cho nên ngoài việc chúng ta nắm bắt sự thành công, chúng ta còn phải giữ gìn một tâm hồn đẹp, một tâm hồn trong trẻo, một tâm hồn lành lặn, không có những vết thương. Những người có những vết thương trong tâm hồn, rơi vào những hội chứng trầm cảm, rơi vào những hội chứng tâm lý như trầm cảm hay là tâm thần, dù họ có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, họ cũng không thể nào có hạnh phúc được. Ngay cả khi họ không rơi vào những hội chứng tâm lý thì họ sống trong căng thẳng, trong mệt mỏi, trong phiền não tham sân si thì không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên các em có bao giờ đặt cho mình một câu hỏi là bước vào tuổi 20 chúng ta nên làm cái gì để đời sống của mình có phẩm chất ngay từ bây giờ, để mình có thể có hạnh phúc ngay từ bây giờ mà không cần phải đợi 5 năm, 10 năm hay là 20 năm nữa? Các em có thao thức, có trăn trở nhiều ở cái tuổi đôi mươi của mình không? Hay là đây vẫn là một cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới? Coi chừng là các em có rơi vào một cái hội chứng gọi là mommy spoil, những cậu ấm cô chiêu chưa chịu lớn, tức là hội chứng bệnh không chịu lớn, tức là lúc nào chúng ta cũng dựa vào những người thân xung quanh, dựa vào quyết định của những người khác mà mình không muốn chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Khổng Tử nói tam thập nhi lập, 30 tuổi là bạn phải định hình rõ con đường của mình, 30 tuổi các bạn phải sẵn sàng mọi điều kiện để đứng vững trên một con đường, chứ không phải lúc đó đi tìm kiếm con đường nữa. 30 tuổi rồi mà còn loạng choạng đi tìm một con đường chưa có chất liệu để đi tới sự thành công thì đừng có mong gì thành công. Phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đây không phải là cái tuổi còn bồng bột, còn nông nổi muốn gì được nấy. Đây không phải là cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Đây không phải là cái tuổi mình phó thác cuộc đời mình cho người lớn, cho cha, cho mẹ. Đây không phải là cái tuổi để mình nằm ườn đó, để xem các trò nhảm nhí trên YouTube. Một cái tuổi đã biết nghĩ về thân phận, về tương lai của cuộc đời mình. Một cái tuổi nghĩ đến cái chuyện muốn gánh vác trách nhiệm cho mình và cho những người thân xung quanh mình. Một cái tuổi mà các bạn có thể nghĩ đến mình muốn gánh vác trách nhiệm cho cộng đồng, cho xã hội rồi đó. Bây giờ tôi muốn mời các bạn nghe một bài hát khác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Còn Tuổi Nào Cho Em.
Thời nào nhìn lá vàng úa chiều này, thời nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, thời nào ngơ vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em con vuốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố
Triều Linh, anh Định và Hư Trúc. Wellesley là một trường trung học của tiểu bang Massachusetts ở Mỹ. Nơi đây đã cung cấp ra rất nhiều nhân tài cho đất nước Mỹ. Thế nhưng trong buổi lễ tốt nghiệp năm 2012, thay vì nói những cái câu kinh điển là tôi rất tự hào về các em, thế giới này thuộc về các em, và các em sẽ là những nhân tố tốt để đóng góp cho sự thay đổi của quốc gia, của thế giới, thì thầy giáo dạy môn tiếng Anh David McCollab đã nói các em chả có gì là đặc biệt cả, như là một gáo nước lạnh dội xuống mọi thành tích vẻ vang của nhà trường. Thầy giáo McCollab chân thành nói: này các em được chăm bẩm quá mức, được phục vụ tới tận răng, được chúc thành tựu là các em được khen tới tận mây xanh, mà khi thất bại thì mọi người đua nhau an ủi vỗ về, và cha mẹ làm cho cái tôi của các em nó phình to ra. Và với một cái tôi phình to như vậy thì các em vào đời thế nào cũng thất bại thảm hại. Các em biết không, là mỗi năm á, trên đất nước Mỹ có khoảng 3.200.000 học sinh tốt nghiệp, có 37.000 ngôi trường trung học. Và nếu các em cho mình rằng trong 1.000.000 người mới có một người như các em á, thì cái thế giới gần 7 tỷ dân này ít nhất có 7.000 người như các em chứ, đâu phải một mình các em đâu. Và chúng ta không phải là cái rốn của vũ trụ, tại vì thế giới này không phải là cái rốn của hệ mặt trời, hệ mặt trời không phải là cái rốn của dải ngân hà, mà dải ngân hà cũng không phải là cái rốn của vũ trụ. Các nhà khoa học đã chứng minh rồi, khoa học không hề có cái trung tâm điểm. Thì các em đừng mơ, đừng ảo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Những sự giỏi giắng có được của các em là dựa trên những điều kiện thuận lợi hay là dựa trên thực lực của các em? Tôi mở ngoặc là có thể các em có đội ngũ giáo viên giỏi, các em có một ngôi trường giỏi, các em có những chương trình đào tạo xuất sắc, các em được cha mẹ có rất nhiều điều kiện cho các em ăn học tử tế tới nơi tới chốn. Nếu ngược lại thì sao? Các em có được như bây giờ hay không? Là tôi mở ngoặc giải thích thêm. Và thầy giáo David McCollab nói tiếp: các em ơi, trước khi các em bước vào đời, rời khỏi ngôi trường này, tôi khuyên các em thấy điều gì là đúng, cần thiết cho mình thì phải tranh thủ làm liền đi, đừng chờ đợi. Và thời gian đi qua rất nhanh. Một cuộc sống có hạnh phúc, có ý nghĩa khi nó là một thành tựu được nỗ lực liên tục, liên tục không ngừng nghỉ, chớ nó không phải là một cái thứ từ trên trời rơi xuống, càng không phải là do cha mẹ em tạo ra cơ hội cho các em, mà giờ này các em vẫn còn nằm ườn ra đó để xem các trò YouTube nhảm nhí, thì tương lai các em sẽ đi về đâu? Cho nên các em đừng có chờ sự đam mê, sự cảm hứng nó đến với các em, mà các em hãy đứng lên, bước ra ngoài trời, tự tạo lấy đam mê, cảm hứng cho chính mình. Cuộc sống này là của các em. Nếu các em ý thức điều đó, cố gắng nỗ lực để nắm bắt lấy, và các em hãy nắm bắt lấy nó bằng hai tay với tất cả sự trân trọng. Các em đã chuẩn bị gì để vào đời? Các nhà xã hội học ở Tây Phương nói rằng hành trang vào đời của các em, nhà trường chỉ cung cấp có 25% kiến thức thôi, còn lại 75% là các em phải tự học hỏi lấy, tự quan sát, tự trải nghiệm. Mà 25% nhà trường cung cấp cho các em chưa chắc là các em lấy hết 25%, nhiều khi chỉ là một nửa trong số đó thôi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là các em vào đời với một hành trang như thế nào?
để các em tin rằng các em sẽ trở thành một người thành công và một người hạnh phúc. Vừa thành công cũng vừa hạnh phúc. Tại vì chắc các em cũng đã thấy, cũng đã từng chứng kiến, nhiều khi ngay chính trong gia đình của mình có những người thành công, thành công rất vang dội mà không hề có hạnh phúc. Tại vì họ đầu tư quá nhiều cho việc thành công mà họ không đầu tư cho con tim, cho những giá trị của tâm hồn. Mà chúng ta đã đồng ý với nhau là cái làm nên hạnh phúc là con tim, là những giá trị của tâm hồn. Cho dù chúng ta có rất nhiều những điều kiện về vật chất, chúng ta có rất nhiều quyền lực, chúng ta trở thành những nhân vật đặc biệt được rất nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng lúc nào chúng ta cũng sống trong căng thẳng và sợ hãi, lúc nào cũng mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, thậm chí chúng ta sống với một trái tim tan vỡ, có quá nhiều vết sẹo trong tâm hồn, bị tổn thương tâm lý trầm trọng, bị trầm cảm, bị hoang tưởng, bị tâm thần. Thì thử hỏi các em có thể có hạnh phúc được không? Nếu tôi nhớ không lầm thì năm 2004 hay là 2005, ở Mỹ nó nổi lên một cái phong trào, đó là rất nhiều các bạn trẻ mặc những cái áo t-shirt, những cái áo thun ngắn màu trắng, có in hàng chữ là Take me home, take me home, xin đưa tôi về nhà. Họ không dám về nhà, họ cần được quay về mà họ không dám. Tại vì họ rời gia đình họ lâu quá, họ cắt đứt sự liên lạc với gia đình lâu quá. Ở xã hội Tây Phương và đặc biệt ở Mỹ, họ rất chủ trương với tinh thần independence, tức là độc lập hay là tự lập. Thì dĩ nhiên cái từ independence nó rất là hay, nếu được hiểu rằng bạn đứng vững trên đôi chân của chính mình mà không dựa dẫm vào người khác, không lệ thuộc vào người khác. Nhưng đằng này cái chữ independence bị hiểu theo một cái nghĩa khác, được thể hiện theo một cái nghĩa khác, đó là không tin tưởng vào bất cứ ai. Những bạn trẻ đó đã từng tuyên bố là tôi không cần ông nữa, tôi không cần bà nữa, tôi không cần cái gia đình này, tôi chán ghét cái gia đình này, tôi muốn được tự do, tôi muốn được thoát ly, và tôi tin rằng là tôi có thể sống một đời sống hạnh phúc bởi chính tôi mà không cần tới sự quan tâm yêu thương của gia đình. Kết quả là các bạn trở thành nạn nhân của sự cô đơn kéo dài, nạn nhân của trầm cảm, nạn nhân của những tệ nạn xã hội. Khi các bạn rơi vào thất bại, khi các bạn bị tổn thương tâm hồn, khi các bạn bị những hoàn cảnh khó khăn bên ngoài tấn công, các bạn không biết dựa vào đâu hết, tại vì các bạn đã tự cô lập hóa chính mình. Nhưng mà trong chính bạn, các bạn không chuẩn bị sẵn một hành trang, một tinh thần để đón nhận những cái biến cố đó, cho nên trong cái sự vẫy vùng đó, các bạn đã tự làm tổn thương tâm lý của chính mình. Để rồi trong phút giây nào đó, các bạn chợt nhớ rằng mình vẫn còn một cái nơi để quay về, gia đình của mình. Ở nơi đó có thể còn những người chưa hiểu hết mình, ở nơi đó có thể mình bị rầy rà, bị nhắc nhở, ở nơi đó có những khuôn phép, có những luật lệ, có những đòi hỏi. Nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là cái nơi an toàn nhất. Tại vì không có bậc cha mẹ nào mà cố tình làm khổ con mình cả. Chỉ là vô tình, chỉ là không hiểu, cho nên mới làm tổn thương mình thôi. Vậy thì khi các bạn trẻ muốn tìm một cái nơi để trú ngụ, để được bảo vệ, để được chở che, thì than ôi, họ không có một cái nơi để quay về. Take me home. Đó là những người bé, đó là những người bạn trẻ đã quá nông cạn, đã quá vội vàng, đã quá bồng bột đi vào đời mà không chuẩn bị sẵn hành trang. Những kiến thức học hỏi ở trường học là cần thiết, có thể chỉ để phục vụ cho công việc, cho sự nghiệp của chúng ta thôi. Nhưng mà để thành nhân, thành một người vững chãi, một người có nhiều bình an và hạnh phúc, một người có thể làm lợi ích cho những người xung quanh, một người có thể dẫn dắt một đám đông, hướng dẫn cho cộng đồng, cho xã hội,
một người có hoài bão và lý tưởng lớn, một người muốn làm đại cuộc, thì tất cả những gì các bạn đang tập trung, đang hướng tới là không đủ. Thậm chí bây giờ vẫn còn nhiều bạn chưa tập trung học hành, chưa tập trung vào chuyên môn của mình. Với cái tuổi của mình, ở cái tuổi đôi mươi á, là cái tuổi vừa học mà vừa thực hành, vừa học mà vừa luyện tập, vừa chuẩn bị hành trang là kiến thức vào đời để có công ăn việc làm, để có sự nghiệp, mà vừa chuẩn bị một tâm hồn phong phú, giàu có những chất liệu để trở thành một người có hạnh phúc. Chắc các bạn đồng ý với tôi rằng chúng ta vừa muốn trở thành một kẻ thành công, và đồng thời chúng ta cũng muốn trở thành một người có hạnh phúc. Một người để trở thành thành công thì phải nỗ lực học hành, làm việc nghiêm túc, tìm tòi nắm bắt rất nhiều thông tin. Nhưng mà một người để có hạnh phúc là một người phải biết kiềm tỏa bản thân, phải chiến thắng những bóng tối, những con quái thú trong lòng mình. Tôi gọi đó là hai từ: tu thân. Nho gia có câu: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bạn muốn làm đại cuộc, bạn muốn trở thành những nhân vật đặc biệt, bạn muốn cống hiến cho đời, cho người, thì cái việc làm cơ bản, nền tảng đầu tiên, đó là bạn hãy chiến thắng chính bản thân mình. Những bóng đen, những giới hạn, những yếu kém, những con quái thú trong lòng mình. Nói một cách khác, ngay bây giờ, ở tuổi đôi mươi này, các em phải thể hiện tư chất của một người lãnh đạo, tư chất của một người thành công, tư chất của một người sống có bản lĩnh và có hạnh phúc. Hãy làm một đóa hoa ngay từ bây giờ. Mặc dù bây giờ các em mới là sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai, các em còn ở trong ghế nhà trường, nhưng điều đó không có nghĩa là các em không thể trở thành một người tử tế được, có phải không? Người tử tế đâu nhất thiết phải có bằng cấp hạng ưu, đâu nhất thiết phải có những việc làm tốt, đâu nhất thiết có danh gì với núi sông mới trở thành người tử tế. Người tử tế là người có tấm lòng đẹp, biết nhường nhịn, biết yêu thương, biết nâng đỡ kẻ khác. Một người tử tế là một người ít ứa ra những chất độc, rác rến, gây tổn hại, tổn thương cho người khác, và đặc biệt nhất là những người ân nhân, những người thân sống xung quanh mình. Tôi hỏi các em nè, ở cái tuổi đôi mươi này, các em đã làm gì cho gia đình của mình, cho những người thân của mình? Hay là các em nghĩ rằng phải đợi khi các em ra trường, rồi kiếm thật nhiều tiền, rồi các em dắt cha mẹ các em đi du lịch, rồi ăn những món ăn thượng hạng trong nhà hàng năm sao, rồi các em mua nhà mua cửa cho cha mẹ, như vậy gọi là các em hiếu thảo và yêu thương cha mẹ của mình? Trong khi tôi tin rằng người lớn, các bậc phụ huynh, cha mẹ của các em chỉ mong các em trở thành người dễ thương trước, một người biết quan tâm tới những cảm xúc, tới những nỗi khổ niềm đau của người khác. Và nếu được đó, chỉ mong các em là một người tử tế, sống có tình có nghĩa, biết ơn những cái người đã đóng góp nên cuộc đời của mình. Tôi mong rằng một ngày nào đó các em lớn lên, và hãy lớn thật sớm, để các em nhận ra được một cái nguyên lý này. Đó là khi các em nhìn vào cái đóa hoa hồng này, các em phải thấy một điều rằng là hoa hồng đó, nó được làm bởi những yếu tố phi hoa hồng. Flower được làm bởi những thứ non-flower. Những cái gì là non-flower? Đó là ánh nắng mặt trời không phải là hoa hồng, nước không phải là hoa hồng, mưa, mây, không khí, phân bón, con người chăm sóc, côn trùng, hàng vô số những yếu tố đó không phải là hoa hồng, nhưng nó tạo ra hoa hồng. Nếu không có những yếu tố phi hoa hồng thì không có gì là hoa hồng cả. Các em cũng như là một đóa hoa, Các em được làm bởi những yếu tố không phải hoàn toàn bởi chính các em. Cũng là mặt trời, cũng là thiên nhiên, cũng là thực phẩm, mà bên cạnh đó còn có gia đình, có tình thương, có sự nâng đỡ, có sự quan tâm. Mà còn gì nữa? Còn nhà trường, còn thầy cô giáo, còn sách vở, còn một nền văn hóa, kinh tế, chính trị, đạo đức ổn định, bền vững của quốc gia, của thế giới, thì các em mới có thể có mặt, tồn tại vững vàng như bây giờ. Vậy thì các em phải ý thức rằng các em luôn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và bảo vệ những điều kiện nào đang nuôi dưỡng, đang bảo bọc, chở che mình. Mà nó không phải là trách nhiệm nữa, mà nó là một thứ đặc ân. Thương yêu một người nào, biết ơn một người nào là một thứ đặc ân trong đời. Tại vì trong khi yêu thương, trong khi mở lòng ra chấp nhận, nâng đỡ người khác, là chúng ta đã vui vẻ, đã hạnh phúc và đón nhận rất nhiều năng lượng tốt đẹp rồi. Tôi muốn mời các em nghe một bài hát khác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hôm nay tôi nghe trong đó có những câu rất là hay. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Có thể những hôm trước tôi không nghe, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Ngày hôm nay tôi không có dùng cell phone, tôi tắt điện thoại, tôi tắt internet. Ngày hôm nay tôi không có tán gẫu chuyện trò, không có đi shopping, không có mơ mộng tưởng tượng, không có đi tìm một sự hưởng thụ, hay là nằm ườn đó để xem những cái trò nhảm nhí trên YouTube. Hôm nay tôi bước ra ngoài trời trong sự tỉnh táo. Tôi bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống có quá nhiều thứ mầu nhiệm mà từ lâu tôi bỏ quên. Tôi chìm vào những cái ham muốn nông nổi của mình, lao theo những đòi hỏi ích kỷ cá nhân, mà tôi không ý thức được cuộc sống xung quanh tôi mầu nhiệm quá. Có con chim về gọi, có mặt trời lên, và tôi thấy cuộc sống thật là mầu nhiệm quanh tôi. Bây giờ mời các bạn nghe bài hát Hôm nay tôi nghe.
Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời và hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như chú bé mới lớn lên giữa đời sông kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh thắp trên ngàn lá. Tôi thấy ngày thật lạ, sao xuyến từng nỗi nhớ. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời và hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như chú bé mới lớn lên giữa đời sóng kia. Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ, và thấy vàng hôn áo vàng rực rỡ, đêm bước về thật nhẹ, sương khoác mềm vai phố. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời và hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như chú bé mới lớn lên giữa đời sóng kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh thắp trên ngọn lá. Tôi thấy ngày thật lạ, sao xuyến từng nỗi nhớ. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời và hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như chú bé, mới lớn lên giữa đời sóng kia. Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ, và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ. Tôi tết về thật nhẹ, dương khoát mềm vai phố. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la.
Ở bên Mỹ các bạn, tôi có biết, tôi có được gặp, được trao đổi với rất nhiều các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học xong, thì một bộ phận lớn các bạn chưa có đi làm liền. Các bạn biết những bạn trẻ đó làm gì không? Đó là họ xách ba lô lên để đi làm tình nguyện viên ở rất nhiều tổ chức, cộng đồng, và đặc biệt là những nông trại trồng hoa màu. Và tôi đã gặp các bạn trẻ đó ở đó. Tôi hỏi tại sao các bạn lại làm như vậy, thì các bạn đó có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng mà tụ trung vẫn là các bạn muốn được trải nghiệm, muốn được thách thức bản thân, muốn khơi dậy những cái giá trị khác trong bản thân. Hoặc là có bạn trả lời là các bạn muốn có được 75% còn lại, nói như các nhà xã hội học ở Tây Phương, là các bạn muốn có một hành trang vào đời, trong đó có sự nhẫn chịu, ít phản ứng, ít than phiền, ít lên án, ít buộc tội. Trong đó có một thái độ sống tử tế, lúc nào cũng thể hiện lòng biết ơn của mình. Chúng ta không phải lúc nào cũng có được cơ hội để xách ba lô lên đi. Nếu mà có cơ hội thì các bạn cũng nên làm. Nhưng mà nếu chúng ta không có cơ hội đó, thì mỗi ngày trong đời sống chúng ta vẫn có cơ hội để tách cuộc đời mình ra khỏi những cái thứ mà mình vẫn thường đồng nhất. Thí dụ như mình thường đồng nhất mình với những cảm xúc tiêu cực, đồng nhất mình với những ham muốn đòi hỏi, đồng nhất mình với những tranh chấp hơn thua, hoặc là đồng nhất mình vào những cái cuộc tình vớ vẩn, để rồi mình không nhìn rõ toàn bộ bức tranh của cuộc đời mình, hay là hiểu được hơn một con người toàn vẹn của chính mình. Thì như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là: bạn hãy bước ra ngoài trời, chỉ cần bạn đóng chiếc điện thoại lại, bạn xếp cái laptop lại, bạn cắt đứt sự kết nối với cái thế giới ảo lại, bước ra ngoài đời thực. Phút giây tĩnh lặng, bạn bắt đầu lắng nghe, kết nối, connect được với những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống đang diễn ra xung quanh các bạn. Và trong tinh thần đó, các bạn mới nhận ra rằng chúng ta còn nhiều giá trị để sống, để giữ gìn, chứ không phải chỉ có việc học hành, chỉ có những cái kiến thức đi vào đời không. Một cái cây á, nó cần rất nhiều rễ để cắm vào. Mà một trong những cái rễ mà nó chưa thật sự cắm sâu vào trong lòng đất, đó là chiếc rễ liên hệ với gia đình. Các bạn ơi, bây giờ cái sự truyền thông giữa các bạn với gia đình các bạn như thế nào rồi? Nếu nó vẫn còn lỏng lẻo,
nó vẫn còn trục trặc, nó còn nhiều khó khăn quá, thì các bạn phải cố gắng giải quyết nó từ bây giờ. Chứ các bạn đừng để mình vào đời trong một tâm trạng cô đơn, thiếu một cái nguồn yểm trợ rất lớn từ gia đình của mình, để rồi các bạn sẽ trở thành nạn nhân của những hội chứng tâm lý của thời đại. Gia đình có thể còn nhiều khó khăn, người lớn có thể chưa hiểu hết mình, có thể người lớn bây giờ họ vẫn cũng chưa có nhiều hạnh phúc, họ vẫn còn chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm những cái địa vị quyền lực. Nhưng các bạn, nếu các bạn ý thức ra rằng một đời sống chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi chúng ta có được một tâm hồn đẹp, một tâm hồn phong phú, thì các bạn phải tìm mọi cách để cắm rễ vào gia đình từ bây giờ, phải tìm mọi cách để nói chuyện trở lại, kết nối sâu với cha, với mẹ, với chị, với anh, với em, những người thân của mình, để được nói chuyện, để được sẻ chia. Các bạn biết không, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, họ cho rằng một trong những cái nguyên nhân lớn nhất để các bạn trẻ trong thời đại này bị trầm cảm quá nhiều là do họ không có nói ra, họ không chia sẻ những cái cảm xúc của họ, họ sống quá cô đơn, quá tách biệt. Mà cái đối tượng có thể lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ được cho các bạn trẻ lại chính là gia đình, mà các bạn lại không cố gắng thiết lập cái sự truyền thông chặt chẽ, bền vững với gia đình. Các bạn có nhiều cơ hội để sống một mình, chỉ cần gia đình làm phật ý mình, chỉ cần người lớn hiểu lầm mình, chỉ cần một vài lời nói nặng nhẹ là các bạn bỏ đi một cái chỗ dựa tinh thần rất là vững chắc. Có thể sau này lớn lên vào đời, các bạn có gia đình, có con, rồi các bạn mới hiểu ra được rằng gia đình là quan trọng như thế nào. Mà không cần đợi tới giờ phút đó, chỉ cần các bạn vấp ngã trong đường đời, các bạn trở nên cô đơn mà không có người nào bên vực chở che và nâng đỡ mình, thì các bạn sẽ nhớ đến cha mình, nhớ mẹ mình, nhớ những người thân trong gia đình của mình. Cho nên tôi có nói với các bạn rằng ngay từ bây giờ, dù chưa có bất cứ một sự thành công nào, nhưng các bạn vẫn có thể sống với tư cách của một đóa hoa. Một đóa hoa lúc nào cũng lan tỏa được cái mùi thơm của mình. Tôi muốn nói tới cái đức hạnh của các bạn. Tài năng các bạn đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng còn đức hạnh thì sao? Một người vào đời thì phải có cả tài lẫn đức thì mới có thành công và hạnh phúc được. Nếu chỉ có tài thôi thì tôi nghĩ là các bạn chỉ nắm được thành công thôi. Còn nếu muốn có hạnh phúc là phải có đức hạnh. Mà đức hạnh có nghĩa là sống cho tử tế, sống cho có tình nghĩa, sống cho có hiếu thảo, có biết ơn những cái người đã đóng góp trên cái đời sống của mình. Và anh Trịnh Công Sơn mời chúng ta hãy thức dậy, rời ra, vượt ra khỏi những giới hạn, những cái mà chúng ta đã đồng nhất hàng ngày, để bước ra ngoài trời, nhìn một ngày mới lên, để ý thức rằng là chúng ta còn nhiều thứ để vun đắp, còn nhiều thứ để chúng ta đầu tư vào, chứ không phải chỉ có mỗi tài năng hay là những kiến thức để đi vào đời. Và trong khi các bạn lùi lại để quan sát chính mình, để ngồi nhìn lại mình, thì các bạn sẽ chạm một cái thứ khác rất là lớn lao, rất là tuyệt vời. Đó là hoài bão, đó là lý tưởng, đó là trái tim muốn hướng tới phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội. Tôi tin chắc rằng trong bất cứ người bạn nào, trong bất cứ bạn nào đang có mặt ở đây, trong sâu thẳm tâm hồn đều nuôi dưỡng, đều có những cái hạt giống muốn hướng tới phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng mà tại vì các bạn cứ chiều bản thân, cứ lao theo những hưởng thụ, cho nên các bạn tưởng con người mình nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Các bạn lớn lắm, các bạn còn là những cái gì mà các bạn chưa được biết tới. Cho nên các bạn phải quay về khám phá bản thân mình,
đào luyện bản thân mình, phải cho mình thật nhiều cơ hội để quay về và đào luyện bản thân mình, để rồi các bạn sẽ thấy hạnh phúc vô cùng khi mình được sẻ chia những tài năng, những phẩm chất, những năng lượng của mình đến những người xung quanh. Theo một cái nghiên cứu của nhóm thần kinh học ở trường đại học Massachusetts ấy, thì Rich Hanson nói rằng có 3 cấp độ của hạnh phúc. Một là bạn phải luôn hài lòng với những gì mình đang có, nâng niu và giữ gìn. Hai là sống rất là bình an, không có chạy theo những cái đam mê, những cái mong cầu quá mức. Ba là biết sẻ chia. Hạnh phúc của sẻ chia là hạnh phúc lớn nhất. Để rồi khi lớn lên bước vào đời, nếu các bạn đã chuẩn bị sẵn những cái kiến thức đó thì các bạn lúc nào cũng đi đúng vào cái quỹ đạo của mình, sống cho sâu sắc, sống cho chân thành. Các bạn lúc nào cũng nâng niu giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, và đồng thời các bạn luôn giữ một tâm hồn bình an. Và điều cuối cùng là nhớ đến việc sẻ chia hạnh phúc của mình đến những người xung quanh. Và khi các bạn hãy cứ là một đóa hoa, dù là bây giờ các bạn còn rất trẻ, nhưng các bạn vẫn có giá trị. Giá trị cho chính bạn, bạn hài lòng với chính mình. Mỗi ngày các bạn sống theo khuôn thước, nề nếp, sống ngăn nắp, sống sạch sẽ, sống tươm tất. Cuộc sống của mình nó không còn bề bộn và lộn xộn nữa. Lúc nào mình nhìn về mình cũng hài lòng hết. Rồi mình chăm sóc rất tốt các mối quan hệ xung quanh mình, lúc nào cũng quan tâm đến gia đình, gọi hỏi thăm cha mẹ, viết thơ về, rồi có mặt trong những dịp cần thiết, và thể hiện tinh thần của một người sống rất là nhẹ nhàng, sống rất là tử tế, biết giúp đỡ những người sống xung quanh mình. Cái đó là một đóa hoa rồi. Ngay bây giờ các bạn đã có thể hài lòng và trân trọng chính mình rồi. Các bạn biết không, những gì mà bạn thể hiện trong hiện tại đều có thể đồng tính chất với những gì các bạn đang hướng tới trong tương lai. Nếu bây giờ các bạn sống tử tế, sống sâu sắc, sống chậm rãi, sống có tình nghĩa, sống với lòng biết ơn, sống với sự trân trọng, thì trong tương lai các bạn cũng sẽ trở thành những nhân vật, trở thành những con người đồng những tính chất ấy. Còn nếu bây giờ các bạn vẫn sống loạn choạng, vẫn còn chạy lăng xăng chụp bắt cái này cái kia, bây giờ các bạn vẫn chưa định hướng được cuộc đời của mình, bây giờ các bạn vẫn còn nằm ườn đó để hưởng thụ, thì tương lai của các bạn cũng sẽ như vậy thôi. Cho nên trước khi nắm bắt tương lai thì các bạn hãy nắm bắt cái hiện tại của mình. Các bạn có thể là một đóa hoa ngay từ bây giờ. Và các bạn phải tin một điều, khi các bạn là một đóa hoa thì các bạn sẽ truyền dẫn được cái hương hoa của mình đến các đối tượng xung quanh. Cái đó các nhà khoa học gọi là luật truyền dẫn tư duy. Các nhà khoa học họ nghiên cứu thấy các loài tinh tinh ở châu Phi ấy, là có một con tinh tinh nó phát kiến ra một cái chuyện, là nó lấy một cái que củi ấy, nó khều những cái con côn trùng ở trong kẹt cây để nó bốc nó ăn. Thì những con tinh tinh khác nhìn thấy nó bắt chước, nó làm theo. Và thế là cả đàn tinh tinh đều cùng thực hiện theo cái cách đó, tức là dùng một que củi để khều những con côn trùng ở trong hốc cây. Ở một nghiên cứu khác ở đảo Koshima của Nhật Bản thì một điều rất là kỳ lạ là cũng có một con khỉ, khi có một người họ ném một củ khoai lang trước mặt nó trên một bãi cát, thì nó nhặt củ khoai lang lên, nó ra bờ suối, nó rửa sạch rồi nó mới ăn. Có thể nó thích khoai lang nhưng mà nó không có thích cát, cho nên nó phải rửa cát đi. Thì những con khỉ cát ở trong đàn nó cũng bắt chước theo cái cách của con khỉ này, là trước khi ăn một cái món gì á, nó phải rửa sạch rồi nó mới ăn. Nhưng cái điều đáng nói là những con khỉ ở những cái đảo khác nó không nhận được bất cứ một sự dạy dỗ hướng dẫn nào, nó không chứng kiến được cái cảnh mà con khỉ nó lấy củ khoai lang nó rửa trước khi ăn, mà nó vẫn làm theo cái cách đó. Cho nên các nhà khoa học mới nói rằng là khi chúng ta làm một cái điều gì đó, nếu đó là một điều tốt đẹp thì năng lượng tốt đẹp nó sẽ truyền dẫn tới các đối tượng xung quanh mình.
Tôi có nhớ một câu chuyện là có một cậu bé đó buổi sáng sớm, cậu chạy ra bờ biển và cậu làm những cái động tác rất là kỳ lạ, là cậu bốc một cái gì đó trên bãi cát rồi cậu liền xuống biển. Cậu ta làm liên tục như vậy đó. Thì có một người thanh niên, một người lớn tuổi, một người đàn ông lớn tuổi, họ đi đến, họ hỏi cậu bé đang làm cái gì đó. Thì cậu bé vừa nói vừa tiếp tục làm cái công việc của mình, là bác không thấy sao, cháu đang đưa những cái con sao biển trở về với nhà của chúng nè. Rồi cậu bé lại tiếp tục bốc những con sao biển, thảy xuống biển. Rồi đây là một con sao biển về nhà nè, rồi đây một con sao biển về nhà nữa nè. Thì người đàn ông lớn tuổi đó mới nói, trời ơi, cháu làm như vậy thì được bao nhiêu con đâu, mặt trời nó sắp lên rồi. Tại vì khi mặt trời lên thì những con sao biển đó nó sẽ chết nếu mà nó chưa được trở về biển. Nhưng mà cậu bé vẫn nói, nhưng mà cháu đưa thêm một con được về biển nữa nè, rồi một con này cháu cũng đưa về biển nữa nè. Thấy vậy, người đàn ông mới phụ giúp đứa bé tiếp tục quăng những con sao biển xuống biển. Và những người từ xa thấy vậy, họ cũng tới và cùng giúp người đàn ông đó và cậu bé đưa những con sao biển trở về với biển. Và kết quả là tất cả những con sao biển ở trên bờ biển đã được trở về nhà của chúng, nhờ cái sự quyết tâm hết lòng và truyền cảm hứng từ cậu bé đó. Các bạn hãy sống như là một đóa hoa trước, đừng chờ tất cả những người khác sống tử tế rồi mình mới sống tử tế. Đừng chờ gia đình mình phải đối xử dễ thương với mình thì mình mới đối xử dễ thương với những người thân trong gia đình của mình. Hãy làm tròn trách nhiệm của mình trước. Dù người khác có đối xử với bạn như thế nào, dù cuộc đời này có đối xử với bạn như thế nào, thì bạn hãy là chính mình. Hãy thể hiện the best, cái giá trị tốt nhất của bạn, mà không cần phải chờ 5 năm nữa, 10 năm nữa các bạn mới làm được điều này. Các bạn hoàn toàn có thể làm được ngay từ bây giờ. Các bạn có thể sống tử tế ngay từ bây giờ. Một đóa hoa có nghĩa là luôn trân trọng những người xung quanh, hướng tới sự giúp đỡ, sẻ chia, nhường nhịn. Cái việc mà các bạn tuân theo luật giao thông, xếp hàng, giữ im lặng nơi công cộng, cái việc các bạn giữ vệ sinh cho môi trường, tất cả những việc làm đó là việc làm của một đóa hoa. Một đóa hoa hãy cứ là một đóa hoa, rồi nó sẽ truyền cảm hứng đến những đóa hoa khác, để rồi chúng ta sẽ có một vườn hoa hay là cả địa đàng là những đóa hoa tươi đẹp, như là bài hát Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có viết: hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Tức là mình sống như đời sống của một con sông, để có ý thức, có nguồn, có cội. Mình hãy sống như là một ngọn núi để lúc nào cũng vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng. Hãy sống và ước vọng, tức là phải có hoài bão, có lý tưởng, để thấy đời mênh mông, để thấy cuộc đời mình nó rất là lớn. Tôi nhớ nhà thơ Chế Lan Viên có nói là: lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Bạn có giấc mơ lớn không? Bạn có giấc mơ trong đó bạn đem lại hạnh phúc cho nhiều người, cho cộng đồng của mình, cho quê hương, cho đất nước của mình không? Khi bạn có giấc mơ lớn thì tự nhiên con người bạn sẽ lớn. Và khi con người bạn lớn thì bạn sẽ dễ dàng buông bỏ những đòi hỏi nhỏ nhoi, ích kỷ, tầm thường. Bạn tập sống của một người phi thường, một người luôn biết chịu trách nhiệm cho bản thân mình và muốn chịu trách nhiệm cho những người khác, luôn muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp cho mình và cho đời. Sao không là gió là mây để thấy trời bao la? Sao không là phù sa dâng mở màu cho hoa? Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Đó là những câu rất là hay trong bài hát Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, là muốn nhắc nhớ cho chúng ta rằng các bạn không chỉ là một người trẻ đang lao vào sự hưởng thụ đó. Các bạn không phải là một người đang bị cuốn vào bầm dập trong tình yêu đó. Các bạn không phải là một người đang tranh chấp hơn thua với những người bạn của mình đó. Các bạn không phải là một kẻ chỉ ngồi than phiền, trách móc, buồn tội, lên án những người thân của mình.
các bạn còn là một đóa hoa, các bạn còn có rất nhiều chất liệu của một người đặc biệt, có một người phi thường. Các bạn hãy quay về rèn luyện, quay về mời lên những tố chất ấy của mình đi. Bây giờ tôi muốn mời các bạn sẽ cùng hát với nhau bài hát Khát Vọng, như là các bạn có được in bài hát sẵn, và mời Minh Đức lên đây hướng dẫn các bạn cùng hát chung bài hát này để chúng ta kết thúc buổi chia sẻ của tôi ngày hôm nay.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta vừa trải qua phần 1 của chương trình. Bây giờ phần 2 là mời các bạn đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ cảm nhận, cảm xúc của các bạn trong cái đề tài mà tôi mới vừa chia sẻ.
Xin chào thầy và tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên ở đây. Em tên là Kayuna, là sinh viên năm 2 của ngành Việt Nam học. Em có một cái vấn đề muốn chia sẻ với thầy. Lúc đầu là thầy nói rằng là đừng để, ý của thầy nói là đừng để những cái gì mà xung quanh cuộc sống mình nó đè nặng lên cái mà việc của mình, mà hãy thư giãn, trước tiên là hãy thư giãn. Thì nhưng mà có một cái vấn đề là hiện nay là với một cái cuộc sống mà chạy đua như hiện nay thì cơm áo gạo tiền gần như là nó đã một cái vấn đề cực kỳ lớn. Thì em không biết là thầy có thể chia sẻ cho em rằng là có một cái giải pháp hoặc là một cái hướng nào để con người có thể thoải mái hơn trong cái cuộc sống hiện nay, vì cuộc sống hiện nay thì cơm áo gạo tiền nó quá đè nặng lên đôi vai của tất cả mọi người.
Cảm ơn câu hỏi của em. Em ơi, điều quan trọng đầu tiên đó là em phải luôn luôn nhớ đâu là cái goal và đâu là cái mean, đâu là cái mục đích thật của cuộc sống và đâu là phương tiện của cuộc sống. Cái mục đích chính của chúng ta có mặt trong cuộc đời này là để làm gì? Để sống một đời sống thật sự sâu sắc, có ý nghĩa, có hạnh phúc. Còn tất cả những thứ còn lại xung quanh đó, nó chỉ là phương tiện thôi. Từ cái việc học hành cho đến việc mưu sinh đều để phục vụ cho cái cuối cùng là hạnh phúc. Nếu em nhớ cái hệ giá trị mình đặt ra là mình phải sống làm sao cho có hạnh phúc, hoặc là thêm một hệ giá trị nữa là sống làm sao để trở thành một cái người tử tế nhất có thể, thì tự nhiên em sẽ sắp xếp cuộc sống em theo một cái cách khác. Và lúc đó em sẽ cố gắng để mời lên những cái giá trị khác trong người em ra. Nhưng mà đôi khi các em không có nhớ tới cái hệ giá trị đó, không sống theo được cái hệ giá trị đó, em lại lao theo nắm bắt những thứ ngoài tầm tay mình, hoặc là những cái thứ hư ảo, hoặc là những cái thứ chỉ đem lại những cảm xúc nhất thời. Thì lúc bấy giờ em sẽ trở thành nạn nhân của dòng chảy của cuộc sống, và cuộc sống em sẽ trở nên bề bộn và lộn xộn. Vậy thì quan trọng là cái định hướng của em, và em cái thái độ bám chắc theo cái định hướng của mình, theo cái hệ giá trị nào, luôn nhắc nhớ mình đi theo cái hệ giá trị đó, thì tự thân đó, nó đã là một đời sống khác đời sống của những người bình thường rồi. Còn nếu em đã cố gắng như vậy rồi mà những cái áp lực của đời sống xung quanh nó vẫn còn đè nặng lên em, thì em phải nghĩ tới một cái việc nữa, đó là em cần phải đào luyện thêm những gì thuộc về giá trị tâm hồn để em nâng cấp tâm hồn của mình lên. Giống như là một cái máy vi tính vậy đó, nó cần được nâng cấp lên. Thì em cũng vậy, em phải cho mình nhiều cơ hội để lấy những cái lớp kỹ năng, để học thiền, để đọc những cuốn sách hay, để tiếp cận những người trí thức, để được đi đó đi đây, để em có thêm một cái chất liệu, một cái nguồn năng lượng nữa để đi vào đời. Từ đó em mới có thể có được một đời sống cân bằng và phát triển những cái điều mà mình muốn làm. Còn nếu bây giờ em vẫn làm theo cái cách của mình và vẫn chưa xác định rõ đâu là mục đích, đâu là phương tiện, thì thế nào em cũng sẽ trở thành nạn nhân của dòng chảy của cuộc sống và tiếp tục sống trong căng thẳng và mệt mỏi. Cảm ơn câu hỏi của em.
Cảm ơn thầy.
Thank you. Hay quá, cảm ơn các bạn. Thôi thầy xin trở lại phần vấn đáp tiếp, lát mời các bạn hát tiếp ha.
Các em sinh viên đều có một cái tâm lý là lười biếng trong việc học tập, cũng như là trong cái công việc của mình. Em muốn thắc mắc hỏi thầy là làm thế nào để có cái giải pháp hữu hiệu nhất, khả thi nhất để khắc phục cái thói quen xấu này cho mình thầy.
Thì theo thầy có 3 cách. Cách thứ nhất là các bạn nên dọn sống chung với một cái người sống mẫu mực, nguyên tắc, nề nếp và có tràn trề năng lượng để sống. Cách thứ hai là các bạn nên tham gia cùng với một nhóm những người bạn có những cái hoạt động ở ngoài trời như là chơi thể thao, rồi làm vườn hoặc là đi phượt. Là cách thứ ba là các bạn có thể nỗ lực cá nhân. Nếu mình không có được những người bạn hay là một người nào để giúp đỡ mình thì cái cố gắng mà các bạn có thể làm đó là cố gắng thức dậy sớm, chạy bộ hoặc là đạp xe đạp hoặc là bơi lội. Nói chung là các bạn cần có một cái môn thể thao nào đó để nâng dậy thể lực của các bạn trước. Khi mà thể lực được nâng dậy thì tinh thần sẽ được nâng dậy theo. Thì theo tôi là bắt đầu từ các môn thể thao là tốt nhất. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn.
Dạ, con chào thầy. Con xin tự giới thiệu con là Nguyễn Nhật Linh, K21 của ngành khoa quản trị kinh doanh, ngành kinh doanh quốc tế. Thì trước hết con muốn cảm ơn những cái bài học mà thầy đã chia sẻ đến nãy giờ. Và ngay lúc này đây con cũng tự đặt cho mình ra 4 câu hỏi. Nhưng mà trước hết con muốn chia sẻ cái quan điểm của con là con sẽ làm một phép thử coi bản thân con và tất cả các bạn học sinh ở đây là một đóa hoa. Và con xin phép coi luôn các thầy cô cũng như là thầy và các anh chị phụ trách là một đóa hoa. Thì chúng ta là một đóa hoa đều có sắc và có hương riêng, và chúng ta đã tạo nên một những cái màu sắc và hương thơm riêng cho Đại học Tôn Đức Thắng này. Và nhưng mà trong một cái môi trường như vậy, có ánh nắng, có nước, có phân bón, nhưng mà đâu hẳn ai cũng trở thành một cái đóa hoa mà tươi sắc để dâng sắc hương cho đời. Cũng có những người người ta trở nên héo úa, tàn phai. Thì bản thân con đặt ra những cái câu hỏi là điều gì quyết định bản thân mỗi chúng ta là một đóa hoa tươi sắc hay chúng ta là một đóa hoa héo úa, tàn phai. Câu thứ hai là chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta là một đóa hoa tươi sắc hay ngược lại chúng ta là một đóa hoa héo úa, tàn phai. Và câu thứ ba, điều khác biệt rõ nét và then chốt nhất quyết định sự khác nhau giữa một đóa hoa tươi và một đóa hoa héo. Và câu cuối cùng, cái câu này con cảm thấy khó tìm câu trả lời cho mình nhất, là nếu bản thân chúng ta đang là một đóa hoa héo úa thì chúng ta phải bồi đắp sử dụng thân và tâm của mình như thế nào để trở thành một đóa hoa tươi. Và nếu chúng ta đã tươi rồi thì chúng ta phải sử dụng thân và tâm của mình như thế nào để giữ độ tươi của mình lâu nhất có thể. Con xin cảm ơn.
Thì bây giờ chúng ta trả lời từng câu một ha.
Dạ.
Câu số 1 của bạn.
Dạ, câu số 1 của con là điều gì quyết định ở chúng ta là một đóa hoa tươi hay là một đóa hoa héo úa, tàn phai?
Một đóa hoa tươi là một đóa hoa có sức sống, biết được ý nghĩa của cuộc sống, mình sống để làm gì và mình đang nâng niu cuộc sống thật sự, không có mắc kẹt vào những cái mong muốn đòi hỏi quá xa xăm, hoặc là không có bị cuốn chìm vào những cái thứ tình cảm vớ vẩn mà nó không có nuôi dưỡng được mình. Là một đóa hoa đang rất là tươi, đó là một đóa hoa đó biết cách sống, tức là đang cắm rễ sâu vào trong đời sống, biết nâng niu những cái giá trị để làm nên hạnh phúc. Còn một đóa hoa héo
là một đóa hoa không tìm thấy những giá trị bên trong của mình. Héo có thể là do chạy theo nắm bắt những cái bên ngoài mà không được, hoặc là héo là do mình đồng nhất mình với một vài cái năng lượng tiêu cực nào đó ở bên trong, hoặc là đồng nhất mình với những cái vết thương trong tâm hồn, thì trở thành một cái đóa hoa héo mà người đó không tìm thấy được những giá trị khác bên trong con người của mình. Mà những giá trị nãy giờ chúng ta nói ở đây á, là những giá trị làm nên một đời sống hạnh phúc bền vững. Trong đó con người lúc nào cũng sống nhẹ nhàng, sâu sắc, bình an, chăm sóc, quản lý được những năng lượng tiêu cực của mình. Trong đó con người sống biết hướng tới, nâng đỡ, chia sẻ những người sống xung quanh mình. Thì đó là một đóa hoa tươi.
Dạ, con cảm ơn thầy. Con nhờ cái câu này con cũng trả lời được câu số 2 và câu số 3 của con luôn rồi. Và câu số 4 thì nếu mà giả sử bạn A trong căn phòng này, bất kể ai là lá hoa héo, thì chúng ta cần phải sử dụng bản thân mình như thế nào để trở nên tươi sắc hơn? Và nếu mà chúng ta đã tươi rồi á, thì chúng ta cần phải làm gì nữa để chúng ta giữ được cái độ tươi của mình á, trong khoảng thời gian lâu nhất có thể?
Cảm ơn câu hỏi rất là sâu sắc của bạn. Một đóa hoa héo á, thì chúng ta cần phải tìm hiểu tại sao nó héo. Có nhiều bạn héo là do chạy theo những cuộc tình, có bạn héo là do nắm bắt những cái thứ ngoài tầm tay của mình, có bạn héo là do bạn chìm vào những cái vết thương trong tâm hồn của mình, có những bạn héo là vì các bạn đồng nhất mình với một vài cái yếu kém, một vài khuyết điểm hay một vài lầm lỡ của mình, thành ra các bạn đó héo. Thành ra các bạn đó cần phải được những người có năng lượng, có khả năng đánh thức những giá trị khác trong các bạn ấy. Các bạn không chỉ là những thứ các bạn đang đồng nhất, mà các bạn còn là những giá trị khác. Ngoài ra phải đem bạn đó đặt vào một cái môi trường để cho cái hoa đó tươi trở lại. Đó là những người bạn lành, đó là những thầy cô có năng lượng lành, đó là những người có khả năng truyền cảm hứng cho các bạn đó, mời lên những tố chất có giá trị đặc biệt ở trong người đó. Tức là đầu tiên là đánh thức bạn ấy để biết bạn đó đang bị cái gì, sau đó đặt vào một cái môi trường thích hợp, tốt hơn để dưỡng nuôi những cái đóa hoa đó. Còn một cái đóa hoa mà đang tươi rồi đó thì phải có ý thức rèn luyện bản thân mình mỗi ngày. Nếu mỗi ngày mình sống theo những cái nguyên tắc để bảo vệ thân và tâm của mình, những cái giới luật, những cái nguyên tắc, những cái luật lệ, những cái khuôn khổ mà mình đặt ra đó là một cách đầu tiên để mình bảo vệ cái phong độ, cái phẩm chất mình đang có. Cái thứ hai, lúc nào cũng nhớ để ý quan sát những năng lượng tiêu cực, những con quái thú trong bên trong của mình để quản chế nó. Cái thứ ba là phải thường xuyên đánh thức, tiếp tục nuôi dưỡng những chất liệu như là thư giãn, an trú, bình an, yêu thương, hướng tới giúp đỡ những người xung quanh. Mỗi ngày chúng ta đều có những cái thao tác đó, mỗi ngày chúng ta đều tưới tẩm những cái hạt giống đó, thì chúng ta sẽ giữ mãi xanh những cái đóa hoa của mình.
Dạ, dạ rồi, cảm ơn thầy rất nhiều.
Cảm ơn bạn.
Dạ, thì lời đầu tiên là con xin phép chào thầy cũng như là tất cả quý thầy cô, các anh chị đi trước, cũng như là tất cả các bạn đang có mặt ở tại hội trường ngày hôm nay ạ. Dạ, thì con là sinh viên năm nhất, hiện tại là tân sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thì trước tiên con rất là hạnh phúc khi được có cơ hội đứng đây và được gặp thầy. Dạ, thì con có một cái câu hỏi mà con luôn trăn trở khi bắt đầu cái khóa học này cho tới hôm nay. Và câu hỏi của con đó là làm sao chúng ta có thể quản lý được cảm xúc của mình. Vì con thấy là con tham gia rất là nhiều khóa học, tham gia rất là nhiều hội thảo, nhưng sau khi một tuần về á, thì mình mất đi cái trạng thái sau khi mình đi ra khóa học đó. Có nghĩa là mình sau khi mình học xong thì mình về rất là hứng hở, có niềm tin giống như là mình muốn nuốt cả vũ trụ, niềm tin là mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhưng sau một tuần thì có cảm giác như là mọi thứ nó trở lại như cũ. Dạ, thì con cho rằng đây là một cái câu hỏi mà sinh khởi trong tâm con rất là lâu rồi, và hy vọng thầy có thể giải quyết giùm con xin cảm ơn ạ.
Hồi sáng này cũng có một bạn có câu hỏi tương tự, đó là làm sao để quản chế được tham sân si của mình.
Thì thầy có trả lời là bạn muốn quản chế 100% hay là 50%? Nếu mà bạn muốn quản chế 100% thì bạn nên đi tu đi. Còn nếu bạn chỉ muốn quản chế 50% thôi thì sẽ có nhiều cách để chia sẻ với các bạn. Tại vì bạn biết không, đây là một công việc nó rất là khó, có thể khó nhất của đời người, đó là làm chủ chính mình. Và chúng ta phải học hỏi nhiều lắm, trải nghiệm nhiều lắm, rồi có thể chúng ta phải làm cái việc này cả một cuộc đời của chúng ta nữa. Có điều là chúng ta tin rằng mỗi ngày chúng ta sẽ trưởng thành hơn, mỗi ngày chúng ta sẽ làm tốt hơn cái việc chăm sóc cảm xúc của mình. Nhưng mà điều rất là trân trọng là ở tuổi còn rất là trẻ của các bạn, là các bạn đã ý thức được điều này, biết rằng những cảm xúc tiêu cực á, nó sẽ làm giảm đi cái phẩm chất đời sống của mình, và nó gây tổn thương cho những người xung quanh, và thậm chí nó còn hủy hoại cả sự thành công và tương lai của mình nữa. Thì ngay từ bây giờ các bạn đã học được, tiếp cận được một vài cái phương pháp, một vài cái kỹ năng mà bạn biết không, cái này bạn phải trao dồi liên tục, từ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác. Thí dụ như bạn là năm thứ nhất, cho nên các bạn bắt đầu là nói bằng tiếng Anh, phải không? Tại vì hôm nay tôi có lên thăm thư viện của trường, có nghe cô giáo hướng dẫn ở trên thư viện nói rằng là các em vào trong thư viện đó, từ năm thứ hai trở đi là phải sử dụng tiếng Anh, còn năm thứ nhất thì khuyến khích thôi chứ không có bắt buộc. Thì các bạn biết không, cái việc mà mình học tiếng Anh á, nhiều khi mình phải mất cả 3 năm, 5 năm thì mình mới thiện xảo trở thành một cái người nói tiếng Anh thuần thục được. Mà có những cái từ tiếng Anh á, mình phát âm mấy trăm lần rồi nó mới chính xác được cái từ đó. Hồi đầu mình còn ngượng nghịu, mình còn khó khăn lắm. Thì luyện tập một cái gì á, nó cũng phải cần thời gian. Huống chi quản lý chăm sóc cảm xúc, đó là những cái thứ rất là khủng khiếp mà phần lớn con người đều đầu hàng, đều bỏ chạy. Các em còn rất trẻ mà các em có ý thức quay về học hỏi để làm cái việc khó nhằn đó là một điều rất là đáng khen. Ở đây thứ nhất là cần cái tính kiên trì liên tục. Kiên trì tức là không có bỏ cuộc, liên tục là phải mài dũa không có bỏ cuộc. Giống như việc học tiếng Anh, mỗi ngày phải học 3-4 giờ đồng hồ thì mới giỏi được. Phải nói liên tục bằng tiếng Anh. Thì bạn học những cái phương pháp chăm sóc cảm xúc nào, thí dụ như bạn học thiền chẳng hạn. Thiền là một trong những cái phương pháp rất là hay để có thể chăm sóc cảm xúc của mình. Tại vì thiền á, là một đời sống tỉnh thức, lúc nào cũng aware, cũng nhận ra cái gì đang xảy ra bên trong của mình. Và khi mà nhận ra một cảm xúc tiêu cực thì mình bắt đầu mình ngồi, mình quan sát nó, giống như mình xem một cái cuốn phim nó đang diễn ra như vậy, với một cái nguyên tắc là không có can thiệp, không có nhúng mũi vào, không có điều khiển, không có đàn áp nó, chăm sóc cảm xúc liên tục. Thì cái khó ở đây là làm sao mình có được một cái đời sống tỉnh thức, trong khi bên ngoài mình có quá nhiều thứ áp lực, nào là học hành, nào là công việc, nào là bổn phận trách nhiệm, rồi phải có một cái thời gian để chăm sóc những con quái thú bên trong của mình nữa. Thì trước tiên á, em phải khoanh vùng, có những cái nơi, có những cái điểm thời gian mà mình chăm sóc tốt bản thân mình. Đó là những phút mình ít tương tác với mọi người, những phút mình ở một mình. Những lúc mình ở một mình thì mình sẽ chăm sóc bản thân mình rất tốt, thí dụ như vậy. Rồi khi tương tác với những cái người hơi khó một chút hay là đông người hơn một chút thì mình bắt đầu học cách quan sát những phản ứng bên trong của mình. Lúc nào cũng lùi lại để quan sát bản thân mình. Rồi từ từ em mới mở rộng không gian lớn ra. Em biết rằng trước đây mỗi lần tiếp xúc với đám đông, đụng với những công việc khó là cảm xúc tiêu cực em trỗi dậy. Còn bây giờ em học cách chăm sóc những cái cảm xúc của mình, tức là đưa nó lên thành một cái hệ giá trị. Em coi cái việc chăm sóc bản thân là một trong những công việc hàng đầu bây giờ của mình. Nó tương đương với cái việc học hành hay là kiếm việc làm ở bên ngoài. Em phải xem cái việc đó quan trọng như vậy để mỗi ngày em có sự đầu tư với nó. Một ngày ít nhất em phải bỏ ra nửa giờ hay là một giờ để ngồi chăm sóc cái cảm xúc của mình. Mà thậm chí bất cứ lúc nào cảm xúc nó trỗi dậy đó, từ những cái cảm xúc, những cái phản ứng nhỏ nhất, em cũng phải ý thức quay về để chăm sóc. Rồi từ từ em bắt đầu thiện xảo trong cái kỹ năng quay về chăm sóc bản thân mình, đến những cái cảm xúc đó dữ dằn, những con quái thú ở bên trong. Thì một năm sau, với cái sự liên tục kiên trì đó, tôi chắc rằng em rất là giỏi trong cái việc quay về chăm sóc những cảm xúc của mình. Rồi năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, thậm chí 5 năm nữa, em mới thật sự là làm chủ phần nào vài chục phần trăm những cái cảm xúc tiêu cực bên trong của mình.
và chúc em thành công.
Dạ, cảm ơn thầy.
Chào thầy cô, chào các anh chị khóa trên cũng như các bạn sinh viên cùng khóa. Dạ, con xin có một xin thầy cho con một lời khuyên là làm thế nào để vượt qua những cái cám dỗ của những vui thú xung quanh mình để tập trung vào một công việc nhất định. Thú thật với thầy, con là con gái nhưng mà con đặc biệt rất là mê game. Con chơi game từ năm lớp 7 lận. Mà mỗi lần chơi như vậy là mỗi lần con không thể nào tập trung vào các công việc khác được. Ngày mai con có tiết kiểm tra, ngày hôm nay con hứa là con sẽ học bài. Nhưng mà rốt cuộc thì con chơi game cả tối, con không học chữ nào hết. Dạ.
Trước tiên là cắt internet, quăng những cái game đó vào thùng rác. Làm đại một cuộc cách mạng. Ý thức từ bây giờ phải nắm lấy cuộc sống rồi. Tuổi đôi mươi rồi, sắp vào đời, cần có một hành trang vững vàng. Không phải còn trẻ con nữa. Bây giờ phải tiếp nhận trách nhiệm cuộc đời của mình về phía mình. Cho nên phải can đảm lên. Nếu mà không dám đó, nhờ bạn cùng phòng, nhờ gia đình đó, giúp mình cắt internet, quăng những cái game đó vào trong thùng rác đi. Rồi kế tiếp tổ chức cuộc sống trở lại, có ngăn nắp, có bài bản. Để thế vào cái sự nghiện ngập chơi game đó đó, thì em phải bước ra ngoài trời. Tôi vẫn khuyên các em là nên bước ra ngoài trời để mặt trời nhìn ngắm em. Mặt trời rất là nhớ em mỗi ngày. Em cần bước ra để mặt trời cung cấp năng lượng lành cho em. Sinh hoạt cái gì ngoài trời cũng được, như là trồng cây, như là chơi thể thao, như là đi camping, như là đi phượt. Em cần có một nhóm những người bạn cùng chí hướng như em, cùng đang rơi vào tâm trạng như em, là muốn vượt qua một vài cái cố tật của mình, trong đó có nghiện game. Vậy thì em nên lập một cái hội đi, hội những người nghiện game mà muốn bỏ game, ví dụ vậy. Để rồi các em truyền cảm hứng cho nhau. Chỉ có khi nào các em tìm được những cái niềm vui lành mạnh khác á, tìm được những cái giá trị khác trong con người của mình á, thì các em mới có thể bỏ được những cái nghiện đó. Còn nếu mà các em chưa có cái gì để thế vào mà nhất thời bị các em cai nó thì sẽ rất là khó. Em có đồng ý không?
Dạ, con đồng ý, cảm ơn thầy.
Và chúc em thành công á.
Dạ, con cảm ơn.
Và một điều cuối cùng á, khuyên em là nhân danh tình thương với cha mẹ, với ông bà tổ tiên. Cha mẹ, ông bà tổ tiên đang có ở trong em á. Nếu giờ phút nào mà em tiếp tục tàn phá thân và tâm của mình á, là giờ phút đó em làm tổn thương cha mẹ và ông bà tổ tiên của mình. Còn nếu giờ nào em sống lành mạnh, bình an và hạnh phúc, là giờ phút đó em đang nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà tổ tiên của mình. Xin em nhớ cho điều đó.
Dạ, con nhớ lời thầy dạy.
Dạ, con kính bác thầy. Dạ, thưa thầy, là con cũng là sinh viên năm nhất của Đại học Tôn Đức Thắng. Dạ, con có một điều trăn trở là dạ, bản thân con thì con cũng có được biết và cũng có tìm hiểu về bộ môn thiền. Thì cái quá trình của con thì con thấy thiền là bộ môn trị liệu về tâm lý và về phát sinh trí tuệ cũng rất là tốt. Trong quá trình thiền định thì khi mà tâm mình mà nó tỉnh lại thì nó sinh cảm giác hoan hỷ, nó rất là lợi lạc. Con thấy nó cũng nó giải tỏa cho mình về tâm lý rất là nhiều. Nhưng mà trong quá trình thực tập á, thì ví dụ như là ngồi thiền thì đôi khi thì những cái như là đau lưng hoặc là những cái tác động bên ngoài thì nó tác động vô mình thì nó làm cho tâm mình nó khởi sinh niệm, thì nó bị loãng ra cái quá trình mà tỉnh của mình. Và trong đời sống hàng ngày thì có những cái như là những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái ý nó khởi lên thì mình không thể nào mà mình quản lý nó được. Như vậy thì với thầy thì thầy có thể chia sẻ cho con một số cái kinh nghiệm về thực tập thiền để cuộc sống thêm lợi lạc. Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Trước hết là thầy rất là vui khi biết một bạn trẻ như em đã quan tâm tới bộ môn hay là phương pháp thiền tập. Thì ở người trẻ năng lượng thường hướng ra bên ngoài nhiều và chụp bắt cái này cái kia, trong khi cái bộ môn hay là cái phương pháp này á, là dừng lại, quay vào bên trong để phát triển nội lực, là cái inner power của mình. Thì phải có một cái ý thức sâu sắc nào đó thì các em mới có thể làm được. Và khi các em bắt đầu bước vào một cái bộ môn khó như vậy đó, nó còn khó hơn việc tập thể thao hay là
tập công phu hay là tập yoga nữa, những cái rèn luyện về thể lực á, nó còn dễ hơn rèn luyện về tâm hồn. Thì bây giờ cái việc mà em ngồi xuống, không có cục cựa, không có chạy ngược chạy xuôi, không có rờ điện thoại, không có lên mạng lưới internet, dừng hẳn nửa giờ đồng hồ để ngồi yên đó, mặc dầu ngồi đó là suy nghĩ, ngồi đó có rất nhiều vọng tưởng, thì vẫn là một cuộc cách mạng lớn, vẫn là một nỗ lực kiên trì rất là lớn, vượt những giới hạn của bản thân mình, chống lại những thói quen tầm thường của mình. Tại vì em biết chắc rằng một con người mà có định tĩnh, có trí tuệ thì vào đời chắc định sẽ có được nhiều thành công và hạnh phúc. Vậy thì cái bước đầu tiên là em đã có, là ý thức được. Thứ hai là có quyết tâm. Cái thứ ba là tới cái phương cách. Thì khi em hành thiền, em phải ý thức cho một điều rằng là không thể nào mà mới bắt đầu ngồi thiền mà em có được cái tâm không vọng động, tức là có được sự định tâm liên tục được. Nhiều khi trong nửa giờ đồng hồ em chỉ có được đôi ba phút tâm nó yên định thôi, còn phần lớn là tâm nó cứ trôi bồng bềnh, suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Tại vì sao? Tại vì mỗi ngày trong đời sống tâm mình nó là như vậy đó. Tới khi ngồi thiền em mới bắt đầu nhận ra, như vậy vẫn là hay. Hay hơn là em không có ngồi thiền, tại vì em biết cái gì đang xảy ra ở trong em. Mà muốn vượt thoát những giới hạn của bản thân thì đầu tiên phải biết những cái giới hạn của bản thân. Thì em đang làm một cái chuyện rất là tuyệt vời, đó là biết cái gì nó xảy ra bên trong của mình, mà thậm chí biết cái bản chất tầng tầng lớp lớp của những cái cảm xúc, của những cái vọng động của mình nữa trong cái quá trình hành thiền. Kế tiếp là khi hành thiền đó, em phải có một cái thái độ đúng đắn, gọi là right attitude. Đó là chấp nhận mọi kinh nghiệm đi ngang qua, nó là bad experience hay là good experience, bạn phải accept both, chấp nhận cả hai, kinh nghiệm tốt lẫn kinh nghiệm xấu. Khi em ngồi thiền, tâm em lắng yên, định tĩnh, em chấp nhận, em ghi nhận điều đó. Nhưng nếu tâm em nó vọng động, nó đầy những cái suy tưởng, em cũng hoan hỷ chấp nhận nó. Tại vì hành thiền á, không thể nào có được tâm định tĩnh liền. Hành thiền không phải làm cho tâm mình định tĩnh không, mà hành thiền làm cho tâm mình nó nhận biết và chấp nhận những gì đang xảy ra. Từ cái kinh nghiệm đó em ứng dụng vào đời, em sẽ dễ dàng chấp nhận những yếu kém, những lầm lỡ, những khuyết điểm của người khác. Tại vì em đã từng chấp nhận những cái kinh nghiệm xấu trong chính em. Từ đó em bớt phản ứng, bớt chống đối lại những cái điều trái nghịch với bản thân mình. Đức Phật nói cuộc đời sẽ không còn đau khổ khi đối với những cái điều bất như ý mà chúng ta chấp nhận được. Nói một cách khác, để có thể có hạnh phúc trong cuộc đời này thì chúng ta phải học cách chấp nhận những điều bất như ý ngoài tầm kiểm soát của mình, càng nhiều càng tốt. Vậy thì trong quá trình hành thiền, một cách vô tình em phát triển cho mình một khả năng chấp nhận mọi thứ đang diễn ra bên trong của mình mà không có phân loại, không có chọn lựa, cái này tốt tôi chọn, cái này không tốt tôi loại, mà em học cách chấp nhận cả hai. Và với kinh nghiệm đó em sẽ bước vào đời một cách thành công vững vàng. Cảm ơn câu hỏi của em.
Dạ, em xin
mời. Dạ, con xin chào sư thầy, xin chào quý thầy cô và các anh chị, các bạn sinh viên có mặt trong hội trường. Con là Mai Hương, sinh viên năm tư khoa quản trị kinh doanh. Con xin phép được xin hai lời khuyên từ câu hai câu chuyện là hai lời khuyên của thầy sư thầy ạ. Đầu tiên thì con muốn xin phép được hỏi là câu chuyện của con là ở trong gia đình thì như sư thầy nói thì là gia đình sẽ là nơi mà mình sẽ trở lại, mình sẽ là nơi mà bảo bọc và sẽ là nơi đưa cho mình những lời khuyên. Nhưng mà đối với con thì con cảm thấy là chỉ một số chuyện là tích cực một chút, hoặc là nó không hoàn toàn là tiêu cực hay là khó khăn, thì con dễ dàng nói với lại bố mẹ hay là em của con hơn. Còn những cái chuyện mà buồn một chút hay là những khó khăn của con á, thường thì con sẽ không có chia sẻ ra, bởi vì con cảm giác là bố mẹ con không thực sự là cảm nhận được hay là đưa cho con một cái lời khuyên mà làm con cảm thấy tốt hơn. Nên con muốn xin lời khuyên là, và ngoài ra thì con lại không thể chia sẻ với lại một số bạn bè nữa, thì con không biết là nên giải tỏa cái chuyện riêng tư mà nó không theo chiều hướng tích cực thì như thế nào để mình cảm thấy được thoải mái hơn. Và một câu hỏi thứ hai nữa là, nếu mà bản thân một con người mà sống tình cảm có lòng yêu thương, có trái tim thì thường người ta sẽ có một chút yếu đuối. Thì để như thế nào thì mình có thể cân bằng được giữa tình thương và lý trí? Dạ con xin hết.
Cảm ơn hai câu hỏi của bạn. Câu hỏi đầu tiên đó là nếu như gia đình đã không yểm trợ năng lượng tốt về phía mình mà đôi khi là có thể gây ra những cái khó khăn cho mình, phải không? Ý bạn phải như vậy không?
Cũng không hoàn toàn là khó khăn, nhưng mà về mặt tinh thần thôi ạ. Bởi vì bố mẹ con thì về mặt tinh thần những cái chuyện buồn thì con thấy là sẽ làm cho con cảm thấy buồn hơn, hoặc là không có phương pháp mà giúp con cảm thấy tin tưởng để mà chia sẻ những cái chuyện mà mình không tốt của cá nhân. Kiểu như là hơi nói tiêu cực về cuộc sống một chút thì con thấy hơi là không thể giải tỏa được những cái lúc mà mình có khó khăn như vậy ạ.
Thầy hiểu rồi. Thì bạn có biết không là nếu mà chúng ta may mắn được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ chúng ta vừa có thể chu cấp cho chúng ta một đời sống an toàn về vật chất mà họ còn có khả năng nâng dậy, nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta thì quá tuyệt vời. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có may mắn như vậy, hoặc là có những cái giai đoạn trong cuộc đời chúng ta có được hưởng những cái may mắn đó, nhưng mà qua một cái giai đoạn khác chúng ta mất đi một trong những cái điều tuyệt vời đó. Thì bạn cũng phải thông cảm một điều rằng cha mẹ mình cũng không phải là thần thánh gì. Cha mẹ mình còn có rất nhiều khó khăn. Thậm chí cha mẹ mình có thể có những cái vết thương sâu ở trong tâm hồn đó. Cho nên là vẫn chưa vượt thắng được những cái giới hạn của bản thân. Họ vẫn là một cái người rất là bình thường với những cái phản ứng của đời thường. Thì nếu bạn đã có cái nhận thức đó rồi đó, thì điều trước tiên tôi khuyên bạn là mình cũng bớt kỳ vọng, bớt đòi hỏi vào cha mẹ của mình. Ít nhất trong cái giai đoạn này đó, cái khả năng họ cho mình chỉ là có bấy nhiêu đó thôi. Nếu như mà mình không có được những cái lời khuyên hay là cái sự yểm trợ sâu sắc từ cha mẹ của mình á, thì mình có thể tìm đến những người trong họ tộc của mình, hay là thầy cô giáo, hay là những cái bậc thiện trí thức mà mình tin tưởng, để họ giúp mình nâng dậy tâm hồn của mình, hay là mời lên những cái tố chất quý giá trong tâm hồn của mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, bạn biết không, đôi khi cha mẹ mình cũng cần cái sự giúp đỡ của mình nữa. Nếu mà mình quay về để gần gũi với họ hơn, kết nối sâu sắc với họ hơn, và chính mình có thể đánh thức những cái giá trị khác ở trong họ hơn á, thì có thể họ sẽ thể hiện ở một con người khác. Nhiều khi cha mẹ mình cũng bận rộn với việc mưu sinh và đồng nhất với cái việc kiếm tiền, với cái phương tiện mà đôi khi cũng lơ là, cũng rời xa cái mục đích đó là xây dựng một đời sống hạnh phúc. Cho nên không phải lúc nào cha mẹ cũng sống với cái sự mẫu mực nhất có thể. Vậy thì trong những cái lúc mà mình ổn á, mình tỉnh táo, thì cũng nên quay về để giúp đỡ cha mẹ, để có cái sự kết nối trở lại. Tức là bạn phải chủ động, bạn phải là cái người đi mời lên những cái giá trị tốt đẹp ở trong cha mẹ của các bạn, thay vì các bạn chỉ ngồi đó chờ đợi hy vọng nơi phía cha mẹ của mình. Và như tôi đã nói là nếu mà các bạn đã cố gắng rồi mà không được, thì các bạn vẫn có thể nương tựa vào những người thân xung quanh, thầy cô giáo hay là những người bạn lành, hoặc là sách vở của các bậc thánh hiền để nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Chứ nếu mà mình cứ tập trung vào cha mẹ chờ đợi hy vọng mà họ không cung cấp cho mình, thì mình sẽ trở thành một kẻ nghèo đói về đời sống tâm hồn. Đó là câu thứ nhất. Câu số 2 đó là, xin bạn lặp lại giùm câu số 2.
Dạ, con có nghe nói là mình phải vừa thành công và vừa có yêu thương. Thì nếu mà mình yêu thương một con, nếu mà trong cuộc sống bây giờ thì nếu mình dành tình cảm quá nhiều, hoặc là mình sống bằng trái tim nhiều, thì mình sẽ cảm thấy là bị thiệt thòi trong cuộc sống. Con không chắc chắn là hoàn toàn, nhưng mà con sẽ cảm thấy là bản thân mình sẽ cảm thấy yếu đuối nhiều hơn á. Thì con muốn hỏi là mình sẽ nên như thế nào để cân bằng giữa tình thương và lý trí á?
Bạn nên sống cho mình thêm, sống cho bản thân mình nhiều hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn trước khi yêu thương một người nào. Tại vì khi chúng ta chưa thật sự yêu thương bản thân mình, chưa giải quyết những cái rác rến, những cái vết thương trong lòng của mình, chúng ta đang là một kẻ cô đơn,
một kẻ có rất nhiều năng lượng tiêu cực mà chúng ta yêu thương người khác đó, có thể chúng ta chỉ đang dựa dẫm tình cảm vào người khác, hoặc là chúng ta chỉ đang trao đổi cảm xúc lẫn nhau, hoặc là chúng ta chỉ đang tìm một đối tượng để bám vào thôi. Chớ khi mà chúng ta thể hiện đúng cái tinh thần của true love á, của yêu thương chân thật á, là chúng ta phải có khả năng hiến tặng cho người thương yêu của mình những cái giá trị tốt đẹp. Câu hỏi đặt ra là bạn làm sao có thể chế tác ra được những cái chất liệu đó khi mà trong lòng của bạn nó còn quá nhiều vấn đề, còn quá nhiều sự tổn thương. Cho nên để có thể có sự cân bằng giữa việc thương yêu người khác một cách có lý trí hay là có hiểu biết á, thì điều tốt nhất, cần thiết nhất là bạn nên quay về học cách thương yêu bản thân mình trước. Làm sao để mỗi ngày bạn có những giờ phút enjoy, thưởng thức bản thân mình khi ở một mình, enjoy khi mình đọc sách, khi mình chơi thể thao, khi mình tiếp xúc với thiên nhiên, enjoy khi mình tiếp xúc với gia đình, với tất cả các mối quan hệ xung quanh. Nghĩa là cái cây của bạn nó có rất là nhiều rễ, nó cắm vào lòng đất, chứ không phải chỉ có một cái rễ của tình yêu không. Để khi mà cái rễ cây tình yêu mà nó có vấn đề gì đó, nó có lỡ đứt đi, thì bạn còn những cái rễ khác còn lại. Mà ngay cả khi cái rễ cây tình yêu nó vẫn còn á, thì những cái rễ khác nó sẽ hút được những cái chất dinh dưỡng, nó nuôi cho cái rễ cây tình yêu. Nghĩa là có những lúc bạn quên cái chuyện yêu đương đi, để quay sang học hành, quay sang đào luyện, quay sang kết nối với những cái đối tượng khác, tìm những cái ý nghĩa khác trong đời sống, thay vì cứ chăm bẩm quá mức vào cái tình yêu của mình. Nói một cách khác là bạn học cách quay về nương tựa chính mình, tin tưởng vào chính mình. Gần như là một nửa phần trăm bạn dành cho chính mình, còn nửa phần trăm còn lại dành cho người thương yêu, thì như vậy đời sống bạn sẽ được cân bằng.
Dạ, con xin chân thành cảm ơn xin sư.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Để có thể trở thành đàn chim để đánh thức những giá trị tốt đẹp ở trong người khác, hay để có thể như ánh nắng mặt trời cống hiến cho vạn sự vạn vật một cách vô tư không có điều kiện, thì nó quá khó. Nhưng mà chỉ cần trở thành một đóa hoa thôi, một đóa hoa có thể lan tỏa được sự dễ thương, sự ngọt ngào, sự ấm áp của mình, và hơn thế nữa, một đóa hoa có thể mang lại những cái giá trị tốt đẹp như là sự bình an, sự nhẹ nhàng hay là sự chân thành của mình đến những người xung quanh, đã là điều quý giá lắm rồi. Chúc các bạn luôn là niềm hãnh diện của nhà trường, của gia đình và nhất là với chính các bạn.